đại sư ca của mình vào hàng dâm tặc thì xấu hổ vô cùng. Nhưng đại sư ca của mình đúng là giao du với Điền Bá Quang thì còn biết ăn nói thế nào nữa. Chỉ nghe đệ tử phái Thái Sơn nói tiếp. Nhưng ở ngoại thành Hành Dương lại phát hiện một thi thể, bụng dưới bị đâm bằng cây trường kiếm của dâm tặc lệnh Hồ Xung. Thiên Môn đạo nhân vội hỏi, người chết đó là ai? Gã đệ tử nhìn về phía Dư Thương Hải nói, đó là một vị sư huynh, môn hạ của Dư Sư Thúc. Lúc đó, bọn đệ tử cũng không nhận ra, sau khi đem thi thể về đến thành Hành Dương mới có người nhận ra là La Nhân Kiệt sư huynh. Dư Thương Hải hừ lên một tiếng, lập tức đứng phắt dậy nói, La Nhân Kiệt ư, thi thể ở đâu rồi? Bỗng nghe ngoài cổng có người tiếp lời, ở đây này. Dư Thương Hải rất trầm tĩnh, tuy nghe tin sét đánh bên tai, người chết là La Nhân Kiệt, một trong bốn đại đệ tử anh hùng hào kiệt của bổn môn, nhưng lão vẫn không thay đổi sắc mặt, nói, cảm phiền hiền điệt khiêng thi thể vào đây. Ngoài cửa có người đáp, dạ. Hai người khiêng một cánh cửa tiến vào, đó là một đệ tử của phái Hành Sơn và một đệ tử của phái Thanh Thành. Bụng dưới của người chết nằm trên cánh cửa cắm một cây trường kiếm. Kiếm đâm từ bụng dưới xuyên lên, cây trường kiếm dài 3 thước mà lưỡi kiếm cắm vào thi thể còn chừa không quá 1 thước. Chiêu thức tàn nhẫn từ dưới đâm lên trên như thế này thật hiếm thấy trong võ lâm. Như Thương Hải lẩm bẩm, lệnh Hồ Xung, ngươi thật là độc ác. Gã đệ tử phái Thái Sơn nói, Thiên Bách sư thúc phái người đưa tin đến, nói sư thúc còn đang truy tìm 2 tên dâm tặc, cần thêm 1-2 vị sư bá, sư thúc ở đây tương trợ. Định Vật và Dư Thương Hải cùng nói, ta đi. Bỗng nhiên ngoài cửa có một giọng trong trẻo cất lên, sư phụ, đệ tử đã về đây. Định Vật tái mặt quát, Nghi Lâm hả, mau vào đây. Mọi người đều chăm chú hướng ra ngoài cửa để nhìn xem tiểu Nico đã ngang nhiên cùng với 2 tên dâm tặc uống rượu trên tủ lâu bộ dạng thế nào. Rèm cửa vừa vén lên, trước mặt mọi người sáng loà, một tiểu Nico nhẹ nhàng bước vào hoa sảnh, dáng đi thanh tú thoát tục, khuôn mặt sáng bừng, đúng là một mỹ nhân tuyệt thế. Cô mới khoảng 16-17 tuổi, thân hình yểu điệu, tuy mặc chiếc áo nâu rộng thùng thình, nhưng vẫn không giấu được vẻ thước tha duyên dáng. Cô đến trước mặt Định Vật, phục xuống lại rồi thưa, sư phụ. Cô vừa nói được 2 tiếng thì ngẹn ngào khóc òa lên. Định Vật xám mặt nói, ngươi làm chuyện hay quá, sao còn quay về đây làm gì? Nghi Lâm vừa khóc vừa nói, sư phụ, lần này đệ tử tưởng không còn có thể gặp lại lão nhân gia nữa. Giọng nói của cô uyển chuyển ngọt ngào, hai bàn tay thon thả trắng hồng, nắm lấy tay áo Định Vật, trong lòng mọi người đều nghĩ, một cô gái đẹp như vậy sao lại đi làm ni cô? Dư Thương Hải chỉ liếc cô một cái, rồi vẫn chăm chú nhìn thanh kiếm cắm trên thi thể La Nhân Kiệt. Thấy trên chuôi kiếm có tua thao xanh, chuôi kiếm khắc 5 chữ nhỏ, Hoa Sơn lệnh Hồ Xung. Lão đảo mắt nhìn thanh kiếm sau lưng Lao Đức Nặc, cũng thấy có tua thao xanh giống như vậy. Đột nhiên, lão bước nhanh về phía trước, tay trái phóng song chỉ, bất ngờ đâm thẳng vào 2 mắt Lao Đức Nặc. Trong nháy mắt, đầu ngón tay nhọn của lão đã chạm vào đến mi mắt Lao Đức Nặc rồi. Lao Đức Nặc thất kinh, vội sử chiêu cử hỏa liêu thiên. Chú thích, nghĩa là châm lửa đốt trời. Đọc tiếp, giơ 2 tay lên cao gạt đi. Dư Thương Hải cười nhạt, tay trái quay một vòng tròn nhỏ, nắm chặt 2 tay Lao Đức Nặc. Tay phải vươn tới nghe soạt một tiếng, lão đã rút được trường kiếm sau lưng Lao Đức Nặc ra. Lao Đức Nặc bị nắm chặt 2 tay, cố giật mạnh, nhưng đối phương vẫn không nhúc nhích, mũi kiếm đã chĩa ngay vào ngực hắn. Lao Đức Nặc kinh hãi la lên, không, việc này không liên quan đến tiểu điệt. Dư Thương Hải nhìn thanh kiếm, thấy trên chuôi kiếm có khắc 5 chữ nhỏ, Hoa Sơn Lao Đức Nặc, giống như chuôi kiếm của lệnh Hồ Xung. Lão hạ thấp cổ tay xuống, chỉ mũi kiếm vào bụng dưới của Lao Đức Nặc, rồi gằn giọng hỏi, thế kiếm đâm từ dưới xiên lên là chiêu thức gì trong Hoa Sơn kiếm pháp của quý phái? Lao Đức Nặc toát mồ hôi hột, run run nói, tiểu điệt, kiếm pháp của phái Hoa Sơn tiểu điệt không có chiêu thức này. Dư Thương Hải nghĩ bụng, chiêu kiếm giết La Nhân Kiệt đâm vào bụng dưới, lưỡi kiếm xiên thẳng đến yết hầu. Lẽ nào Lệnh Hồ Xung cúi thấp người xuống mà đâm ngược lên trên? Sau khi giết người, tại sao hắn không rút trường kiếm ra mà cố ý để lại vật chứng? Phải chăng hắn có ý khiêu khích phái Thanh Thành ta? Bỗng nghe Nghi Lâm nói: Dư sư bá, chiêu này của Lệnh Hồ đại ca không phải là kiếm pháp của phái Hoa Sơn đâu. Dư Thương Hải quay người lại, khuôn mặt lạnh như băng, nhìn Định Vật sư thái nói: Sư thái có nghe Lệnh Cao Đồ gọi tên ác tặc kia là gì không? Định Vật tức giận nói: Ta không có lỗ tai sao mà lão phải nhắc lại? Định Vật nghe Nghi Lâm gọi Lệnh Hồ Xung là Lệnh Hồ đại ca thì lòng đã tức giận rồi. Nếu Dư Thương Hải chưa hỏi câu này thì lão ni cũng sẽ mắng Nghi Lâm, nhưng bị Dư Thương Hải hỏi móc họng, lời lẽ lại rất vô lễ. Lão ni liền quay lại vỗ về Đồ Nhi nói: Đồ Nhi ta chỉ thuận miệng gọi vậy, đâu có chi đáng nói. Ngũ Nhạc kiếm phái kết nghĩa liên minh, môn hạ của năm phái đều là sư huynh, sư đệ, sư muội, sư tỷ, có gì kỳ lạ đâu. Dư Thương Hải cười nói: Hay lắm, hay lắm. Lão vận chân khí từ huyệt đang điền lên, tay trái phóng nội lực ra hất Lào Đức Nặc đi. Chỉ nghe bịch một tiếng, Lào Đức Nặc va mạnh vào tường, bụi bặm trên nóc nhà rơi xuống mù mịt. Lão quát: Đồ khốn kiếp, trên đường đi các ngươi đã ngấm ngầm rình rập ta là có ý gì? Lão Đức Nặc bị lão hất mạnh, lục phủ ngũ tạng dường như đảo lộn cả lên, hai tay cố chống đỡ cho khỏi ngã, hai đầu gối đau buốt như muốn lông ra, chỉ muốn ngồi phịch xuống đất. Hắn gắng sức gượng dậy, chợt nghe Dư Thương Hải nói như vậy, ngấm ngầm than khổ: Hóa ra ta và tiểu sư muội theo dõi hành động của bọn chúng đã sớm bị lão đạo sĩ lùng xảo quyệt này phát hiện. Định Vật nói: Nghi Lâm, lại đây với ta, ngươi làm sao bị chúng cầm giữ, nói rõ cho sư phụ nghe đi. Lão ni kéo tay Nghi Lâm đi ra khỏi sảnh. Mọi người đều nghĩ một tiểu ni cô mỹ miều như vậy mà rơi vào tay tên thái hoa dâm tặc Điền Bá Quang thì đâu còn giữ được sự trong trắng nữa. Đó là nguyên do không tiện nói ra trước mặt mọi người, nên Định Vật sư thái muốn dẫn Nghi Lâm đến một chỗ vắng người để hỏi cho cặn kẽ. Bỗng một bóng xanh thoáng qua, Dư Thương Hải lạng người ra trước cửa chặn đường nói: Việc này có liên can đến hai nhân mạng thì xin Nghi Lâm tiểu sư điệt cứ ở đây mà nói. Lão ngừng một lát rồi tiếp: Trì Bách Thành Hiền Điệt là người trong Ngũ Nhạc kiếm phái, môn hạ của ngũ phái đều là sư huynh sư đệ của nhau. Trì Bách Thành đã bị Lệnh Hồ Xung giết rồi, có khi phái Thái Sơn không cần nói tới, nhưng Đồ Nhi La Nhân Kiệt của tại hạ thì không có hô huynh gọi đệ gì với Lệnh Hồ Xung hết. Nghe xong câu này, cặp chân mày lá liễu nhợt nhạt của Định Vật lập tức dựng đứng lên. Lưu Chính Phong biết Định Vật sư thái tính khí rất nóng nảy, đôi chân mày của lão ni lại dựng đứng lên, lão lo đôi bên sẽ xảy ra chuyện động thủ. Lão ni và Dư Thương Hải đều là hai cao thủ bậc nhất trong võ lâm hiện nay, hễ hai người ra tay thì mọi việc sẽ náo động cả lên. Lưu Chính Phong vội vàng bước ra phía trước, vái dài xuống đất nói: Hai vị đã đại giá quang lâm đến tể xá của Lưu Mổ thì đều là khách quý của tại hạ, xin hãy nể mặt tại hạ mà đừng để xảy ra xung đột làm mất hòa khí. Tất cả đều do Lưu Mổ tiếp đãi không được chu đáo, xin hai vị miễn thứ cho. Lưu Chính Phong nói xong lại xá dài một lần nữa.